kính thưa quý Phật tử, hôm nay tại hội đủ duyên lành, chúng tôi trở về đây để cùng chia sẻ một chút kiếp giáo lý về quý Phật tử. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính á, thì thường thường chúng ta học 1 tiếng rưỡi thì chúng tôi giảng khoảng nửa tiếng thôi, còn 1 tiếng á, thì hôm bữa quý Phật tử có thắc mắc ghi lại, kỳ này có thắc mắc gì không? Nếu mà các thắc mắc thì quý Phật tử ghi lên gửi lên đây chúng tôi từng tự trả lời. Thì bữa chúng ta học qua cái bài pháp tức là ý nghĩa về 7 bước đi của Đức Phật, thì chúng ta học qua 2 cái phần ý nghĩa. Thì hôm nay chúng ta học qua phần 3 tức là Đức Phật nhìn về phương Tây. Đức Phật nhìn về phương Tây, Ngài nói như thế này: thị Tây Phương vị chúng sanh dĩ tối hậu tha cố. Tức có nghĩa là nhìn về phương Tây vì chúng sanh, đây là phân cuối cùng. Có nghĩa là Đức Phật tử coi lịch sử kiếp rồi đó, sau khi mà Đức Phật trải qua 3 tăng kỳ kiếp và cái phân cuối cùng Đức Phật là gì? Hai cuộc này không? Đó. Cái phân cuối cùng của Đức Phật là sanh lên nội viện Đấu Sức là một vị hộ, tức là Bồ Tát Hộ Minh. Sau khi Ngài quán sát cái nhân duyên, Ngài coi nơi nào là hợp, người nào mà có đạo đức, có thực hành, Ngài tái sanh để là sự phân cuối cùng. Nhưng mà trong quá trình luân hồi sanh tử đó, thì quý Phật tử biết rằng Ngài sống chẳng hạn như Ngài đầu thai vào những cái loài súc sanh hoặc vào những cái loài khác đó, thì cái tâm nguyện của Ngài là cái gì? Cái tâm nguyện của Ngài duy nhất là luôn luôn giúp đỡ mọi người, đúng không? Chẳng hạn như Phật tử coi trong chuyện cổ tích Phật giáo đó, Ngài đầu thai vào một cái con chim gì đó, chim lan thủ đó, phải thấy khu rừng đang cháy mà Ngài dùng cái năng lực một cái con chấm nhỏ xuống làm gì đó, cố Phật tử bay xuống dòng sông rồi lật lên làm gì nữa để là dập tắt cái đống lửa đó. Thì hỏi quý Phật tử nè, một cái lửa rất là lớn nhưng mà với cái đôi cánh của con chim ấy, thì biết bao giờ dập tắt được? Thì ngay trong giờ phút đó thì cái ngai vàng của vua trời cái đất nóng lên, phải không? Nóng lên cái thì vua trời cái đất mới làm gì? Đó là một trận mưa và lớn cho nên dập tắt cái đống lửa đó. Thì mình nghe cái câu chuyện này á, thì quý Phật tử tưởng rằng chắc là cái chuyện thần thoại, mình tưởng là cái chuyện thần thoại thôi. Nhưng mà hiện bây giờ có cái chuyện nó thật luôn, là có một cái cô bé này, cô mới có 9 tuổi thôi, ở bên Mỹ đó. Sau khi cô bé này á, cô coi cái truyền hình đó, thì cô thấy ở Châu Phi á, đói khát, rồi thiếu nước uống, nên cô ấy xin cha mẹ một số tiền để đào một cái giếng nước. Mà đào một cái giếng nước nó rất là khó, bên xứ bên đó rất là khó kiếm nước, cho nên một số tiền thật là lớn. Thì một hôm á, cái người cha mới nói như thế này: nếu mà sáng sớm á, con dậy thật sớm, con quét sân á, thì cha sẽ trả con một số tiền để mà đào cái giếng nước bên Châu Phi. Thì sáng là bố cũng làm được như thế nữa. Thì cái câu chuyện này nó đồn mãi thì tất cả nhà báo rồi những cái đài truyền hình đó phỏng vấn, cuối cùng những cái nhà hảo tâm đó làm từ thiện đó tặng cho cô phát trẻ là 80 giếng nước. Quý Phật tử thấy không, ngày xưa mình nghe câu chuyện chim lan thủ mình tưởng rằng trong cuộc đời mình có, nhưng mà cái cô bé chim lan thủ là giống như gì hả? Giống như chim lan thủ ha? Có nghĩa là ý ở đây Đức Phật nói là trong lúc mà lưu lãng trong sanh tử đó, thì quý Phật tử nhớ một điều: chúng ta làm gì, nhớ điều mình làm gì đó. Nhớ một điều kiện duy nhất là Đức Phật nói mình kết bạn chứ đừng kết thù, phải không? Có nghĩa như mình thấy ai học hành giỏi, mình thấy ai làm cái việc tốt của mình thì chúng ta phải làm gì đó. Mình tùy hỷ theo, mình vui theo cái sự sung sướng của người ta, cái sự hạnh phúc của người ta, thì chính cái điều đó là Đức Phật dạy cho mình. Cho nên Đức Phật nhờ cái nhân duyên tốt đó, cho nên cái thân cuối cùng rồi Đức Phật tu được gì? 49 ngày đêm mới chứng ngộ được cái quả tối thượng. Cho nên quý Phật tử thấy á, trong cuộc sống giữa đại thường này có những người họ làm việc được á, làm cái việc được may mắn đấy. Mình tưởng rằng người này nhờ thần linh ban phước hay là nhờ cái gì đó, nhưng mà với cảnh bát chết một Đức Phật á, Đức Phật đó cho cái nhân đời quá khứ, người này luôn luôn tùy nghĩ tới người khác, luôn luôn giúp đỡ tới người khác. Bây giờ cái quả nó chín mùi thì nó khổ ra, chứ không phải do thần thánh gì ban hết, mà đều do chính cái năng lực của chúng ta trong cái thời quá khứ. Cho nên Đức Phật mới khẳng định rằng một người này các tỷ kheo khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một cách vi diệu, tức là Đức Phật sanh ra đời không phải như chúng ta. Bởi vì sao? Đức Phật đi bằng một cái nguyện lực lớn, một cái đại nguyện lớn, còn chúng ta đi cũng đi như Đức Phật, mà chúng ta đi bằng cái gì? Đi bằng cái gì? Đi bằng cái nghiệp lực. Cho nên quý Phật tử thấy đó, một người mà sanh ra đời có một cái nghiệp vi diệu, có một cái nghiệp thù sát đó, thì họ sanh trong một gia đình biết kính tinh tam bảo, rồi gì nữa, gia đình được an ổn, được hạnh phúc, họ mới tái sanh vào cái nhà đó. Đó, quý vị thấy không? Cho nên chúng ta tu tập như thế nào đó, chúng ta phải phát một cái nguyện lực lớn đi vào cuộc đời này. Quý vị nhớ lại nha, cái nguyện đó thì mới đi đâu cái hành được. Chẳng hạn giống như con bò, nó dế bánh xe đó, thì con bò nó đi trước thì cái bánh xe nó hay sao? Thì chúng ta phải phát một cái nguyện lực lớn. Mà trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện đó, ông trưởng giả Thâu Ca hỏi Phật Bạch Đức Thế Tôn, do năm gì, do duyên gì có một số chúng sanh đó rất là nghèo khổ nhưng mà lại ưa thích bố thí cúng dường. Thì Phật nói á, là chúng sanh này trong cái thời quá khứ đó, trong lúc bố thí cúng dường kính tinh tam bảo mà phát một cái nguyện lực lớn là đời đời kiếp kiếp con luôn bố thí luôn cúng dường. Nhưng mà hỏi Phật tử là tại sao phát nguyện như vậy rồi sanh ra đời nghèo khổ? Bởi vì Phật có cái người này phát nguyện xong rồi không chịu tu tập quan điểm lo bố thí cúng dường thôi thì tái sanh lên cõi trời, rồi gì nữa, sống sung sướng, rồi sau này cái tự nhiên hết thuốc, hết thuốc xuống rồi làm gì? Nghèo khổ. Mà nghèo khổ rồi á thì cái nguyện lực á nhớ cho nên thích bố thí cúng dường lắm nhưng mà lại nghèo. Tôi có quen một cái cô Phật tử này, quý Phật tử từ cái phúc duyên, từ cái may mắn là mình sanh trong một cái gia đình được giàu có, rồi lớn lên quý Phật tử được làm ăn giàu có nữa, rồi quý Phật tử có tiền cúng dường. Còn người này đó, chắc hẳn như hôm nay mà cô biết cái chùa đó mở cái hội trang tăng đốn Phật tử con này thấy bằng tiền không cúng dường, biết làm gì không? À, cô ra bệnh viện đó, cô bán lá cô cúng dường. Tôi nói với ông thầy á, ăn cái đó giống như ăn thịt không xanh, mà ăn cái đó mà không tu thì sao? Phải không? Cho nên không tu á thì tức là cái sự này rất là nặng, mà cái người này tự nhiên hèn khát mong muốn với cái tâm xả bỏ bốn cái cúng dường đó, cũng được cái rất là rõ. Cho nên được sanh lên cõi trời rồi đó mà chúng ta không biết tu tập, chúng ta không biết chuyển hóa đó thì xài hết thuốc. Giống như đợt chiều rồi tôi đi mấy nước đó thì có một con Phật tử có dành dụm được bằng mấy năm trời, được 50-60 triệu qua chơi được cái nửa tháng sạch bách hết. Không, thì về Việt Nam lại mất tiền, mất tiền thì nghèo khổ, nhưng mà tuy nghèo khổ cũng phải thích đi chùa, thích bố thí cúng dường như cái lời Phật dạy đó. Cho nên một người sanh ra trời bằng cái nguyện lực lớn, bằng cái đại hạnh đó thì khổ mà sao cái khổ. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái điều may mắn là chúng ta tiếp được Phật pháp, tôn tập chúng ta chuyển hóa. Cho nên nói người ấy là ai? Chính là Thế Tôn Phật A La Hán chánh cảnh giác đó. Cho nên Bồ Tát Mã Minh ngài mới làm một bài kệ như thế này: Phật thị hiện sinh ra là lòng sinh cuối cùng, ta trong một đời này nguyện độ khắp tất cả. Ngài sanh ra đời không phải như chúng ta, mà ngài sanh ra đời vì gì? Vì đại của, vì chúng sanh, vì tất cả. Trên ngày sanh ra đời khác hơn chúng ta. Cho nên chẳng nữa mà nếu mà tự là cho cái bài phát nguyện đó thì có một cái câu mà đọc lên ai cũng cảm tỉnh đó. Tôi có làm câu nói như thế này: Phật, vâng, con đau khổ nhiều rồi, vô lượng kiếp luân hồi, đắng cay và khổ cực. Trong cuộc sống giữa đời thường này, từ khi mà quyết tự biết một lời đó, cái ai giơ tay lên là con chưa từng bao giờ khóc, chưa từng khóc cho ai hết đó. Mình khóc vì ai? Khóc vì cho chính mình, khóc vì cho cuộc đời, khóc vì cha, ông, tất cả. Mà là gì? Còn là đắng cay và khổ cực không ạ? Vâng. Mà đã thấy được đắng cay và khổ cực rồi, thì ngay trong giờ tại này Phật nói đó, chúng ta phải chấm dứt. Chấm dứt cái gì? Mình chấm dứt cái gì? Cho nên tôi làm cái câu kế tiếp đó. Nay con xin phát nguyện, giác ngộ biết tìm về, giải thoát mọi khổ sầu, độ sanh trời đất Phật. Thấy không? Cho nên đặt cái đó ai cũng khóc xuống. Cho nên chúng ta nhớ lại, mình sống trong cuộc đời này rồi đó, Phật nói á, Phật thấy được, Phật nói là nước mắt của chúng sanh á nhiều hơn biển cả. Quý vị biết cái biển Đại Tuyên chưa? Ai biết cho tôi lên? Ai cũng biết biển Đại Tuyên đó. Mà quý vị tin chắc rằng nước mắt mình á nhiều hơn biển cả. Và cái xuôi của mình á trồng chất lên giống như một cái núi một đất. Mình nghe nói thì mình tin, nhưng mà với chặt mắt giác ngộ của Đức Phật nói là mình sanh tử mình luân hồi, còn là cái gì? Cho nên trong kinh Tác Dụ có kể một câu chuyện á, có cái anh chàng này, có anh chàng này ảnh rất là nghèo, nghèo khổ lắm. Cuối cùng rồi anh đi ăn xin, anh biết là người mất đi ăn xin. Học hôm trên đường đi ăn xin gì đó, thì nó gặp một cái người trưởng giả, nói được cái tướng anh á, tướng anh đâu phải là người ăn xin đâu, mà tại sao đi ăn xin? Thì cái anh chàng nghèo đã nói á, nói thật chứ tâm á, thương biết là cái người gì đó, tặng lời gì cũng vui đó trên ăn xin. Thì cái ông trưởng giả nói thôi bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh đến cái cung điện của nhà vua á, chăm sóc cái cảnh và anh được cơm ăn áo mặc, được sống cuộc đời an ổn hơn, thì anh lại chấp nhận. Sau khi được ông trưởng giả giới thiệu anh vào cung vua, anh làm việc chăm sóc cái cảnh rồi đó, thì về già thì anh được về hưu. Hưu no á, thấy nhà vua thấy cũng thương anh quá. Và trước khi mà được nghỉ hưu đó, thì ông vua này á thật tặng một cái nhà lầu 6 tầng và một cái con bạc đà chết. Sau khi mà được cái nhà lầu 6 tầng rồi đó và được một con lạc đà chết rồi đó, thì anh không biết là con lạc đà như thế nào, cho nên anh ở trên lầu đó anh mài dao, anh mài dao hoặc là bé cái chạy đi xuống lầu, chạy xuống lầu làm gì nữa, cái anh sắt anh cứa con lạc đà, nhưng mà cứa một hồi thì dao có lục, lục làm gì nữa, anh chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống. Thì qua câu chuyện này mình thấy Đức Phật hỏi sao kể câu chuyện nó lại lời như mà phải. Đức Phật nói á, chúng sanh vì tham dục, tức là tài sắc danh thực thì mà gì, chạy lên đâu? Có lúc chúng ta lên cõi trời, có lúc chúng ta xuống địa ngục, lên trước ba đường sáu nẻo. Câu chuyện rất là thâm thế đúng không? Mà Đức Phật kể câu chuyện nó thôi là Đức Phật nhắc để chúng ta tùy theo mức độ Phật tử hiểu. Nhưng mà với cảm giác giác ngộ của nhà thiền đó, họ thấy được chúng sanh lên xuống mày con da mặt bé để làm gì, hưởng năm chục, nhưng mà gì, có lúc chúng ta lên có lúc chúng ta xuống, thì ngay trong những hiện tại này quý Phật tử phải phát hiện làm gì, làm gì giác ngộ biết tiền quế, phải không? Bây giờ trong những hiện tại này chúng ta thường thường tôi nói là mình học thì mình thiên, mà tu là cái gì, tu là gì, tu là bớt cái gì, bớt cái gì, ai nói? Bây giờ tôi đưa ra cái một cái ví dụ Phật tử sẽ hình dung ra, từ đó mình biết chắc chắn rằng các phương pháp tu tập của mình á nó rất là đơn giản, các phương pháp cầu kỳ, mà chính cái đơn giản đó mình tưởng rằng chắc tu là khó lắm, nhưng mà thật ra nó khó. Tôi đưa ra trong cái Phật tử ví dụ thấy được, chẳng hạn như á có một cái người hàng xóm rất là quý Phật tử, mới Phật tử, nhà đó là tặng cho quý Phật tử một phòng đá, tặng cho quý Phật tử một phòng đá này, quý Phật tử làm gì, làm gì? Cái quý Phật tử đem đến cái án nước của quý Phật tử đó để làm gì? để tượng trưng, đúng không? Mình sói nó cũng tượng trưng thành thành, phải sống gì không? Đúng không? Đúng giờ đi lên, đúng không? Hay là nhà mình ở gần biển, gió nó hay thổi vào thì anh đặt cái cửa, mình sợ hư cái cửa thì mình lấy một lá này chặn cái cửa lại, cái đầu óc mình nghĩ như đó, đúng không? Hay là mình đem cái hòn đá này mình đỡ để dưới gốc cây để mình làm cái cảnh gì đó, ngồi ra mình cũng suy nghĩ gì gì hết. Nhưng mà cái hòn đá này đến cái một cái tay một cái nhà điêu khắc tài hoa thì ông nhìn vào hòn đá là thấy cái gì? Đố với tử. Thì đó là ông nhìn vào hòn đá là thấy có Phật hòn đó, ông nhìn vào thấy có Phật liền. Thì ông ra chợ ông mua một ký xi măng, phải một ký bột thạch cao, ông muốn có Phật mà thì ông đắt đắt ra Phật không? Ra ra Phật ra đang kể. Bởi vì tôi nói là nếu mà tỉnh mạch đắt và cục đá thì ông Phật đâu có hiện, mà ông muốn cái người nhà như khách này muốn cho ông Phật nó hiển lộ ra thì ông sẽ làm gì? Đố được tử. Làm gì? Hả? Dễ lắm. Ông đẻo một góc một cái, phải không? Ông đẻo một góc nó rớt xuống, đẻo một cái rớt xuống, rớt kì, bốn góc rớt xuống, thì tức khác ông Phật hiện ra. Dễ lắm, ông đẻo ra không? Thì Phật đá là ông đẻo xuống rớt nè, đâu có chiếm. Mà ông chiếm vô thì nó ra Phật. Mà ông muốn cho cái ông Phật này hiển lộ lên đó thì bắt buộc ông phải đẻo. Thì Đức Phật thấy được rằng tâm thân của chúng sanh đó, trong cái thân ngũ quẩn của mình nè, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, rõ ràng không Phật. Mà muốn cho ông Phật này hiển lộ, chẳng hạn như một đứa ngồi thiền, một niệm tha nó hiện khởi lên, đẻo là rớt xuống cả, đúng không? Một niệm tật lố thì không thích cái người này, nhìn mặt là thấy cái ghét rồi, mình tiểu nó rớt xuống cả, đúng không? Rồi bà chứng nhà cái bên làm gì? Bà làm ăn uống mà cũng được, thành công, còn mình thành công được gì đó, làm gì nữa? Mình để bà chứng rớt xuống cả, để bốn góc thì tự nhiên nó thành được lên. Dễ ăn không? Thì tôi thấy rất là dễ ăn. Mà tố với một tử nè, mà tôi nói với một tử nè, với một tử cái đẻo không? Có. Nói thật thì có hết chứ. Nhưng mà ngay trong giờ tại này, quý Phật tử ngồi đây, quý Phật tử lắng thần nghe pháp là quý Phật tử đẻ. Mà ngặt cái một điều, quý Phật tử đẻ một ký á, mà ra trong chùa quý Phật tử tắt và tắt ký cũng là tắt quý chân. Cái này chúng tôi là cũng hiểu. Sáng ngồi thiền 2 tiếng là đẻo đó, chiều ngồi 2 tiếng là đẻo, tối ngồi 2 tiếng là một ngày 3 thôi là đẻo. Nhưng mà đẻo thì có 6 lần, những là tắt lần mấy lần. Thành ra chúng sanh vẫn là chúng sanh, mình thành thánh thành Phật. Muốn được ông Phật hiển lộ thì chỉ cần quý Phật tử nhìn điểm, quán chiếu điểm để chúng ta chuyển hóa điểm thì tất cả ông Phật sẽ hiện lên. Đó là Đức Phật dạy cho mình chúng ta thật khác một cái nguyện lực, tuy nhiên con đường giác ngộ giác thoát thì tất cả quý Phật tử thành tựu. Vâng, đó. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn luận tổ dạy như thế này, tức là việc tổ nói là Phật nói về ba phương tiện công hạnh cho ba căn cơ. Cái hệ như người hạ căn đó thì Phật dạy như thế này: này các ông, Như Lai ra đời tại thành Ca Tỳ La Huệ, rồi xuất gia 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày kia ngồi dưới cội bồ đề chứng ngộ giác lý tối thượng. Có nghĩa là nói cho những người hạ căn đó, thì Đức Phật nói ra một con người lịch sử rõ ràng. Các hạng như ai đi qua cái chuyến Ấn Độ đó thì đến cái thành Ca Tỳ La Huệ đó thấy bây giờ Phật còn, rồi đến có cái bồ đề Đức Phật tu chứng quả tối thượng, rồi đến cái vườn nai lập nghĩa thấy vẫn còn di tích đó. Nhưng mà đến cái hàng trung căn Phật dạy như thế này: này các tỷ kheo, Như Lai đã thành tựu Phật quả từ vô lượng kiếp. Mà Như Lai này là gì? Tức là chỉ là pháp tính. Mà pháp tính này á là luôn luôn thành tựu Phật quả. Giống như vậy tôi nói là trong thân mình, dầu cho lưu lãng trong qua đường sắp cõi, nhưng mà Phật tánh luôn luôn thành tựu sáng suốt đó. Nhưng mà đối với những người thượng căn đó thì Phật dạy là pháp thân của Như Lai vẫn thường hàng trên cõi trời này. Tức là quý Phật tử nhìn vào cái bình phong, nhìn vào cái ly nước, nhìn tất cả đều thấy pháp thì thấy cả đó. Nếu quý Phật tử tâm an định, cho nên ngài thì nói sao? Khi tâm an định mà hàng tỉnh giác rõ ràng, tức là Phật ra đời. Chứ không phải đó là rằng mùng 8 tháng 4 hay là gần tháng 4 thì ngày Phật đản. Trong ngày Phật đản đó mà tâm quý Phật tử lộn tưởng, quý Phật tử lặng tập vọng động thì Phật cũng nhập Niết Bàn luôn, Phật ra đời. Mà ngay trong cái ngày này, giờ đây này mà tâm quý Phật tử sáng suốt rõ ràng chúng ta đây chánh niệm thì đó là cái ngày của Phật ra đời đó. Mà khi mà vọng tưởng ra sang kia mà tánh chết của mình đó, chính đó là Phật nhập niệm đó. Cho nên được tổ dạy đó, này các ông hãy lắng nghe, những người mê trời sao nếu kiếp chúng sanh, tức là Phật tánh, nếu chẳng kiếp chúng sanh đó thì muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp. Biết chúng sanh ở đâu, tức là biết chúng sanh ở trong tâm mình, chỉ cần quý Phật tử biết chúng sanh thôi mà tâm chúng sanh mà nó lặng xuống á thì Phật hiện lên. Cũng giống như mà tôi nói với Phật tử thấy nè, chẳng hạn như trong cái chánh điện này hay là trong cái nhà của Phật tử, quý Phật tử có một đứa con không hoặc một đứa cháu, nó khóc, nó khóc dữ lắm, thì trong giờ Phật đó quý Phật tử nó làm gì, làm gì? Đánh nó ra, mà đánh nó càng khóc nữa làm gì hả? Mình có bịt mũi nó được không? Cũng được luôn, đúng không? Tức có nghĩa là mình làm cách gì nó cũng khóc lúc đó, thì cái người mà khôn nhất á mới phát hiện ra là đứa nhỏ này nó thích chạy nhảy cho vui, thì bỏ nó đâu, bỏ trong một cái căn nhà trống vắng cho nó chạy nó dở. Còn mình làm gì? Mình ngồi trên dưới cái mình theo dõi nó, nó chạy hướng đông cái mình thấy nó hướng đông, nó chạy qua hướng tây mình thấy nó qua hướng tây, nó chạy qua hướng nam bắc mình thấy nó. Mà nó chạy hỏi làm gì? Đố bất tử mà cái ngủ sướng không? Thì mình tu cũng như thế, cái vọng tưởng mình khởi lên nó chạy đằng trời nào cũng không qua cái chi kiến tánh giác của chúng mình, nó chạy đằng trời nào. Cho nên trong Tây Du Ký á, Tùy Thiên Đại Thánh á, ông nói á, bây giờ ông muốn làm Phật Hoàng á, thì Phật tổ bây giờ ông muốn đâu? Nếu ông muốn làm Phật Hoàng Thượng Đế á, thì ông phải nhảy ra khỏi bàn tay của ta mới được. Thì Phật tổ nghe cái bàn tay nó đứng lên thì nhảy. Ông nhảy bao nhiêu? Một cân đậu cân có thể thiên đại thánh bao nhiêu, đứng tự bao nhiêu là bao nhiêu? À, tám ngàn dặm, mà ông chưa chắc ăn nữa, lột có ba bốn cái luôn. Một cái què què ba bốn cái luôn, là biết tự biết sao bao nhiêu. Nhưng mà ông đi một hồi thì ông thấy đến một cái góc chân trời xa xôi đó thì có năm, năm gì? Năm đến một sắp lên, biết chắc chắn là đây là cái cuối cùng rồi. Thì cuối cùng ông làm dấu, làm này, làm tiên sanh rồi đó, thì ông nói bây giờ tiên sanh rồi. Thì Phật tổ cười lên nói nhà ngươi chạy ra đâu cũng chưa qua khỏi bàn tay là đi đâu. Có nghĩa là cái tâm vọng tưởng ra tay của mình nó chạy đi đâu bàn tay cũng không ra. Ra gì? Ra bàn tay Phật tổ được, đúng không? Có nghĩa là Phật tưởng nó bao nhiêu thì cái ghé của mình có cái gì. Rồi nó vọng tưởng là gì? Nó vọng tưởng là gì? Tức là toàn ghé. Mà toàn ghé tức là chúng ta phải có giải thoát mọi cái khổ đau trong cuộc đời này. Nhiều khi mà quý Phật tử á, hàng ngày á, quý Phật tử sẽ dậy mình về nhà mình thấy mình mệt mỏi, làm gì nữa? Tôi nói với Phật tử á, nhiều khi á, bây giờ tôi nói với Phật tử cái điều này nè, một người làm ruộng, bác làm ruộng, phút đất mệt, và một người họ làm bằng đầu óc á, ai mệt hơn? Tốt thì ai mệt hơn? Cái người làm đầu óc có tội họ lớn. Thật luôn, quý Phật tử cứu xanh rồi vô ăn một cuộn no hoặc là no cái lên giường ngủ cái bột. Mà cái người đầu óc á thì họ làm hơi căng thôi. Chắc hiện như chúng tôi là quý Phật tử thấy không? Không phải là chuyện trước. Cái hiện như tôi là sáng ra là phải nghiên cứu, phải dịch thuật, phải viết sách, phải soạn bài đủ cái chuyện đó. Mà tôi ăn quý Phật tử thấy đó, có thật luôn, ăn nguyên là tôi quý Phật tử thấy. Ăn ngày hai bữa, mà tôi đi xuống của bọc kế bên tôi, là bởi sao? Tố Phật tử. Bởi vì tôi ít vọng tưởng. Sở dĩ là chúng ta ăn nhiều, chúng ta ngủ nhiều là do cái vọng tưởng nó chi phối. Mà mình muốn bớt cái điều này đó thì một ngày mình làm á hoặc là mệt mỏi về làm gì, tôi chỉ cho quý Phật tử một cách phương pháp. gọi là buông thư, hay là chúng ta buông xả. Buông thư có đặt tâm thư giãn, mình nằm trên giường mình xả hai tay chân ra, rồi mình buông hết tất cả luôn, mình thức rộng dễ. Trong giờ chúng ta là mình chính là chủ. Mà quý Phật tử có làm chủ được không? Không. Mình về nhà mình suy nghĩ biết hay là cái gì, biết kể là cái gì, không nghĩ suy nghĩ gì là ví dụ. Cho nên đó, một hôm đó, ông vua đời nhà Tống đó, ông đi ra, ông vừa đi ra đường đó, ông giả dạng thường dân đi ra đường, thì trời tối mà, cùng đầu là các vị sư cứ cướp. Ông vua hỏi, ông vị sư hỏi, anh là ai? Thì ông vua này, ông bất thình lình, ông ấy, ta là vua nước này. Thì ông vua hỏi, còn ông là ai? Ta cũng là vua. Quý vị thấy không? Bực lắm, mình là vua sao có vua thứ hai được. Ông hỏi là tôi mà nói ra một khéo đó nha, ông mà nói một khéo thì chết đầu đó. Tôi nói cho ông biết nè, ông làm vua ở xứ nào, thần dân ở đâu, nói ta nghe. Thì ông thiền sư nói sao? Đây, tôi chính là làm vua ở xứ đâu. Xứ đâu? Tức là trong tăng của mình, thần dân mình là ai? Thần dân mình là tham nè, sân nè, si nè, mạng nè, nghi nè, ác kiến, không kiến, kiến thủ, chế pháp thủ. Những cái điều mà tập tốt rất kỹ. Nếu mà mình là vua á, mình cai quản cái xứ mình á, thì mình phải điều khiển gì? Điều khiển thần dân mình. Thấy không? Còn này mình làm chủ được. Mình để cho làm gì? Để cho thần dân mình đó, dẫn dắt mình. Đó, qua cái câu chuyện của thiền sư chỉ thẳng là mình cũng là một ông vua, mà ông vua là chủ được cái thân thân mình. Thì chính cái điều đó là Đức Phật mới nói. Còn này chúng ta thường thường mình gì? Thường thường mình là gì? Chúng ta thanh nhiên, đúng không? Cái hạn như chúng tôi ngồi đây đang ngồi để yên tĩnh tại đó, thì tự nhiên có một người nào đó ở sớm thôi mà đi nghe cái nhà mình, họ chạy bích bích mình tức lên liền, chỉ như chạy dưới lên nghe gì vậy? Mình thanh nhiên, mình không được làm chủ chính mình không có tự tại. Có nghĩa là trong cái căn nhà, trong cái thân ngũ quẩn mình á, người ta chiếm hết rồi, mình làm chủ được, đúng không? Chẳng hạn như tôi nói bây giờ nè, một người mà làm chủ được á, một người làm chủ được á, thì họ tối duyên, họ xuất cảnh, họ vẫn tự tại trong cuộc đời này. Còn mình là luôn luôn tham duyên. Cái hạn như mình nghe á, ở thành phố, mà ở thành phố một chiếc xe nó chạy ngang qua, nó cán cái mắt thôi, những câu chuyện nó đồn rất là kêu á, nghe cái con vịt cán chết cũng hết luôn. Những câu chuyện nó cần thơ đó là kêu cái ai, cái bà già, đúng không? Cái câu chuyện nó lan lan xuống mà cái mình nghe xong là cái mình nào tâm gì ở đâu mình nói một giọt luôn. Tức là mình khang duyên, và chính cái khang duyên đó làm cho cái thân mình, cái tâm mình nó bị gì? Nó còn hơn là quý Phật tử làm 10 ngày quốc cuộn tất cả kiệt thất thần luôn, phơ phở luôn. Mà chính trong nhà thiền là muốn kéo mình trở về trong dựng tại đó. Tôi đưa ra một cái ví dụ thứ hai nữa. Chẳng hạn như quý Phật tử có một căn nhà, đúng không? Một căn nhà thì có một người bạn rủ quý Phật tử đi qua tháp chơi 3 tháng, mà nhà của quý Phật tử không có ai giữ hết á, thì quý Phật tử có làm gì? Mở cửa hay đóng cửa? Mà đóng cửa đó. Mình đóng cửa sau khi mình chơi 3 tháng về rồi đó, thì đầu tiên biết mình làm gì? Mở cửa. Mà vừa mở cửa vào trong căn nhà của mình á, thì mình hít thở mình nghe cái mùi gì? Nghe mùi thẳng và hót, đúng không? Và cái mùi gì nữa? Một cái mùi trống vắng cô đơn. Thì cái thân ngũ quẩn mình á, mà cái tâm nó đi chơi ở đâu, lang thang ở đâu á, thì một thời gian sau á, thì mình nghe cái mùi gì? Nghe mùi gì? Ẩm mốc. Ẩm mốc ở đây có nghĩa là mình chăm nó, mình tức giận. Cái chuyện gì đó chút xíu mình tức giận đó, cái chuyện gì đó của mình nó cũng vừa ấy, bởi vì cái tâm mình nó trống quá. Còn mình ngự trị cho cái tâm của mình rồi đó, liền gì ra mình biết hết. Ngày nghe từ giờ này ta làm chủ được ngày rồi, đúng không? Ta làm chủ được ngày rồi, mình đừng có chủ nữa. Thì tức khắc là Phật xuất hiện. Dễ ai không? Trên hồi sáng có cô Phật tử đứng lên hỏi tôi như thế này nè. Thưa thầy, con hay nổi sân đó. Đúng cái gì con cũng nổi sân đó. Thầy chỉ cho con cái phương pháp. Thì sau đó tôi thì không có phương pháp rồi bắt đầu xin khởi cho các Phật tử một câu chuyện để từ đó quý vị áp dụng câu chuyện như thế này. Có một cái anh cư sĩ này ở tới thiền sư Bàn Khơi, anh nói như thế này: bà thầy á, con hay nổi sân lắm, thầy chỉ dùm con một phương pháp. Thì thiền sư mới nói: ông đem ra đây tôi chỉ. Thì cái ông cư sĩ nói: bà thầy, giờ này nó có pháp giờ này nó có xong, không có xong sao con đem ra. Thì ông thiền sư nói: thì thôi bây giờ ông về nhà đi, ông về nhà ở với vợ con ông đi, nếu mà hôm nào đó mà vợ con ông nó làm cho ông nổi xong tức giận lên đó, chạy đến đây đưa cho ta chỉ cho ông chân. Thì ông nói sao: bà thầy, con vừa nổi xong lên một cái con chạy đến thầy á, nghe một cái cây cầu nó mất xong ha. Lúc này thiền sư nói: thầy phải như vậy cái xong nó không phải của ông, đúng không? Cái bản chất này á, cái bản chất xong nó từ nhiên nó mới nổi lên đó, thì như vậy là cái xong này là của ông. Mà cha mẹ ông sanh ông ra chỉ có tăng Phật mà thôi, ngay trước khác ông giác ngộ. Như vậy quý vị giác ngộ chưa? Chỉ có tăng Phật coi nhân chứ không phải cái sân của mình nha. Mà cái sân của mình là do gì? Do duyên nó tác động đó, cái mình nổi sân lên. Mà chúng ta hàng ngày mình chấp nhận cái sân đó là của mình cho nên mình đau khổ. Và cái thứ hai nữa là quý Phật tử muốn phát sân làm cái gì? Muốn cho tăng Phật mình luôn luôn hiển lộ, hiển đầy trong một đời này, thì quý Phật tử làm cái gì? Các vị chỉ ra cái phương pháp thứ hai nữa là quý Phật tử ra cái chợ đó mua cái gì? Một cái gương. Một khi mà quý Phật tử nổi sân lên, quý Phật tử rút ra mình tới khi mà mình vô làm gì? Sao mà trong ác quỷ ăn qua đúng không?
Bảo đảm luôn mà quý Phật tử, tôi thực nghiệm rồi, thế nhìn luôn, nhìn vào thấy mình là cái gì á, nhìn vào mình thấy mình không là cái gì nữa, tự nhiên cái sân mình nó giảm. Và cái điều thứ hai nữa, quý Phật tử lớn rồi, lớn lên quý Phật tử trưởng thành, quý Phật tử có cái quyền làm gì? Có quyền làm gì? Có quyền làm cha, có quyền làm mẹ. Mà chính có cái quyền làm cha làm mẹ rồi đó, thì chính cái đó nó tác động sân nhiều hơn nữa. Ta là chủ rồi mà, chủ gì? Tưởng ngon lắm, chủ gia đình, đúng không? Mà chủ gia đình, thằng dân mình có ai? Dưới trướng của mình có vợ mình, con mình, thêm cái cháu mình nữa, thì cái sân nó rất là khó. Mà muốn dứt cái niệm sân này á, thì theo cái tinh thần của nhà thiền á, là quý Phật tử khắc kỷ chính mình, bao dung người khác thì tự nhiên nó hết. Khắc kỷ có nghĩa là mình làm cái gì lỗi, là xấu, là ác, mình phải khắc kỷ. Nhưng mà nhớ một điều, mình bao dung người khác, tức khắc gia đình mình sẽ khổ, hạnh phúc, Phật xuất hiện trong cuộc đời này. Cho nên trong thiền thổ kể là tôi hay kể đó, nhà anh A tới 10 người mà chưa từng bao giờ cãi lộn, sống rất là hòa thuận, rất là an ổn. Trong nhà anh lúc nào cũng có Phật ở trong nhà đó, luôn luôn nở một nụ cười rất là hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại nhà anh bên cái hai người cãi lộn từ gì? Từ sáng đã cãi lộn rồi, đến trưa đến chiều cãi lộn suốt ngày. Thì một hôm á, anh bơi đến nhà anh A nói á: anh ơi anh có cái phương pháp gì mà hay chứ ạ? Nhà anh có hết thảy 10 người mà tôi thấy lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui, lúc nào ai cũng hạnh phúc. Còn nhà tôi có 2 người mà cãi lộn suốt rồi, anh chỉ tôi thử coi. Thì anh A nói: tôi muốn thật với anh nha, sở dĩ nhà tôi không cãi lộn, lúc nào cũng vui cười, lúc nào cũng có Phật xuất hiện trong nhà, bởi vì gia đình của tôi ai cũng là người xấu hết. Còn sở dĩ nhà anh á mà hay cãi lộn á, là gia đình anh ai cũng là người tốt, ai cũng là người có đạo đức hết. Thì anh bơi này nói cho anh nói kỳ á, đúng ra người xấu mới cãi lộn chứ. Anh nói lại cho tôi hiểu nữa coi. Thì lúc này anh A đã phân tích như thế này, tôi nói cho anh một cái câu chuyện này cho nghe. Đây là chính gia đình tôi chứng nghiệm luôn. Một hôm tôi để cái bình thủy trên cái bàn, phải không? Thì cô vợ tôi đi ngang qua, nó vô tình nó đánh một cái rớt cái bình thủy xuống cái bấm, thì nó bể ra. Thì tôi chạy đó liền. Anh về nó chạy đó làm gì? Tôi chạy đó tôi nói á: đây là lỗi của anh sơ ý, để cái bình gần cái bàn. Thì cũng bỏ cho nó hay lắm, nó nói phải, bởi vì em nó không có chánh niệm, em không có tỉnh thức, em làm sơ ý, thành ra sao ai cũng là người xấu đó. Xấu thì nhận lỗi xấu thì gia đình an ổn. Còn nhà anh thì sao? Nhà anh thì sao? Cái hạn như đỡ bình thủy thì cô vợ anh đi ngang rất cái bông nó bới một cái thì cô vợ anh chấm hết liền. Ông là cái đồ làm ăn không được thì nói nói gì đó, nói thì em mới bởi thì anh cũng đâu chịu xuống thua đâu. Bà đuôi rồi đó, nói không ai còn nói bà đuôi rồi đó. Bởi vì gì? Quý một thử nghiệm anh lại gì? Ai cũng dành mình là tốt, đúng không? Gia đình anh bơi là tự dưng mình là tốt. Mà tốt là tốt thì sao? Thì sao? Nó tốt là tốt là trải nhau, đúng không? Còn cái đây mình sao? Trong tinh thần của nhà thiền gọi là nhường một bước á, thì tiến lên 10 bước. Lúc tử nó chịu khó tu tập như thế, mình nhường một bước mình đã tiến lên 10 bước. Tôi xin gửi cho quý Phật tử một câu chuyện để cho cảm chứng cái chỗ này, kiếm được tâm niệm thức sanh á, thì tức là Phật tính hay có tâm Phật xuất hiện. Trong thiền gọi kể lại á, ở thiền viện Lâm Hổ, Lâm là gì? Rằng ổ là một vợ. Cho nên có một số học sinh muốn vẽ một con rồng và một con hổ đánh với nhau. Mà sau khi mà vẽ xong rồi đó thì tự nhiên thấy cái gì nó thiếu thiếu. Thấy con rồng nó có hùng gì hết, mà con cọ nó thấy sao nó có con mèo á, mà thấy con rồng nó vẽ nó có con á. Thì những việc này sẽ thấy thắc mắc quá, biết sao mình vẽ rất là khéo mà tại sao mà hai con này nó có gì hết nè. Lúc này thì sư vô đức đi ngang ra thì sư nói anh nghĩ chỉ cái tấm đúng rồi, bây giờ ông muốn cho nó cái con thằng đó ra chém con rồng đó, con hổ ra chém con hổ đó, thì ông phải để con hổ đó phải lùi lại ba bước để nó thủ ba lùi lại, cứ tưởng là coi trong hình là con lông và hổ mà đấu với nhau thì con hổ lùi lại để gì để nó tiến xa hơn, và con rồng mà nó muốn nhảy xuống nó chụp con hổ đó thì nó phải thu cái móng lại, thu cái móng lại. Nếu mà ai học đỡ cái lần mà biết á, thu thật xa không có đến. Thì sau khi mà nghe lời thiền sư vô đức thì quả tình vẽ xong rồi đó thì hiện lên một cái bức ảnh rất là thiệt. Lúc này thiền sư khai thị á, sống trong cuộc đời này cũng như thế. Nếu ông muốn học học tánh hiểu lộ, nếu ông muốn hiện pháp nó đầy đủ thì trước tiên ông phải lùi ba bước để tiến 10 bước. Mà tôi thấy có những Phật tử học rồi quên, không kinh nghiệm, không kinh nghiệm làm gì. Chẳng hạn như chúng ta qua cái đèn đỏ ví dụ thôi, tôi thấy mà nó cái kinh nghiệm vừa đến cái đèn đỏ rồi á, thì ai mà chạy trước mình nhường, vừa cái đèn xanh là mình nhào nhào đó mình chạy, có nghĩa là mình chịu lùi, mà chính cái lùi nó chỉ cần. Bữa giờ tôi đi trên một chiếc đường rất là nhiều, tôi thấy cái bản giao thông thể sao? Nhân bao nhiêu? Nhân một giây à, mà chẳng bao nhiêu? Mà chẳng cả đời luôn. Thì chúng ta cũng thực tập cái phương pháp thì tức có nghĩa là chúng ta phải lùi lại, lùi lại chúng ta tiến. Thì sau khi mà chỉ dạy pháp chiếu rồi đó, thì thiền sư có một bài kệ như thế này: tay cầm mạ lo cắm xuống ruộng, vâng, cúi đầu liền thấy trời sắp nước, cúi đầu mới thấy trời sắp nước nữa, đúng không? Thân tâm thân tịnh mới là đạo, lùi bước chính là đang tiến lên, lùi bước chính là đang tiến lên. Mình thấy những người mà cái lúa đó, người ta tiến tới là cái lùi lại, tiến tới cái lùi lại cái sửa thấy này, lùi ra tiến, cái ai mà tiến tới cái không? Không, ta lùi lên cái lùi lên cái. Mà lùi một thời gian thì ta nhìn lại thì sao? Đáp lùi thành công. Thì phương pháp tu tập như thế, tức có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này cũng phải tập tập đi, tập cái gì? Ai nói gì phải mô Phật, mô cảm ơn thầy mô Phật, mình lùi đi, mình lùi tất cả là thành công. Có ai muốn chịu lùi, đúng không? Mà nói tiếng tôi nói 10 tiếng, mà nói 20 tiếng tôi nói 20 tiếng. Có nghĩa là mình không có tập cái lùi, mà không có lùi đi, Phật nhập diện rất là đơn giản đó. Đó người ta nói là muôn kiếp tiền Phật khó tránh. Nay tôi dạy các ông biết tự tâm chúng sanh, thấy tự tâm Phật tánh, muốn cầu thấy Phật thì chỉ biết chúng sanh thôi. Thấy được phần tâm điện chúng sanh, quý Phật tử quá giải, quý Phật tử chuyển hóa,
thì chính nó phật nó hiện lộ
đó.
Và cái tiêu biểu này á, nhìn về phương Tây chẳng hạn như buổi chiều mà quý phật tử nhìn về phương Tây thấy cái gì nó lặn xuống, mặt trời nó lặn xuống đúng không? Có khi nào mà phương Tây mặt trời lặn mọc lên không? Không, không. Mà ở phương Tây này phật mặt trời nó lặn xuống đó thì ngành tiêu biểu cho anh chị có không? Không chưa. Chẳng hạn như cái chiều nay quý phật tử ra đứng trên sân thượng, vâng, thấy mặt trời nó lặn xuống thì quý phật tử hết một cái nguyện lực con tu tập như thế nào đó đợi cho cái tâm gì nó lặn xuống. Tâm gì? Là tâm tập đố, tâm ích kỷ, tâm xa tham, tâm ngã mạn, tâm sống cao lặn xuống như cái mặt trời này. Đó là tiêu biểu cho đức phật nhìn về phương Tây là những cái gì đó, những cái tâm niệm xấu ác nó lặn xuống đó. Cho nên một hôm vua Đường Thuận Tông hỏi thiền sư Phật Quang Viên Mãn: Phật từ đâu đến, tịch diệt đi về đâu, nghe nói Phật thường trụ ở đời, bây giờ Phật ở đâu? Thiền sư đáp: Phật từ vô vi đến, tịch diệt trở về vô vi, pháp thân như hư không, có trụ về vô trụ, đến vì chúng sanh đến, đi vì chúng sanh đi, thanh tịnh biển trong như lặng yên sẽ thường trụ, người trí thấy tư duy chớ có sanh nghi ngờ. Có nghĩa là vua ông hỏi là Phật từ đâu đến thì ngài nói Phật từ cái chỗ vô vi đến, mà đến vì ai? Vì chúng sanh đến, mà đi vì chúng sanh. Và nếu mà nói thật luôn, ngày hôm nay là còn Phật ra đời chắc gì cũng sẽ có đi nghe pháp. Mình nói Phật là thường trụ, Phật phải ải thôi làm gì đó, từ từ tu đúng không? Cho nên Phật nó dùng cái phương tiện thiện xảo nhập vào cái cảnh giới niết bàn, từ đó chúng sanh nó khởi một cái niệm tu tập để chuyển qua đó. Thì qua cái phần thứ ba để cho quý Phật tử thấy được rằng đức Phật thị hiện trong cuộc đời này đó là vì chúng sanh, vì tất cả mọi loài Phật mới hiện thân trong cuộc đời này. Thì hết đến khi cái phần là giải thích, vâng, tự nhiên chúng ta hết giờ rồi, bây giờ tôi qua chúng ta còn giải thích mới được.
À, cái bữa quý Phật tử đưa lên rất là nhiều ở đây, cái ai còn đưa lên không?
Hả?
Hỏi gì cũng được, mà hỏi ngắn cũng được.
Con thấy ở bên niệm Phật thì trước khi lên chung á, thì khuyên Phật tử là phải lên niệm Phật hoặc gia đình niệm Phật. Vậy mà người Phật tử của tu thiền thì trước cảnh lên chung á, thì Phật tử mình phải làm sao thầy?
Thì này của tôi nhớ tôi giải thích rồi mà, phải không? Thì cái người Phật tử của mình đó, nếu mà biết Phật tử tu thiền thì hòa thượng dạy là hàng ngày sẽ hãy như mình tụng kinh Bát Nhã, chiếu kiến năm quẩn đều không, sẽ hãy như sắc quẩn thọ quẩn tử quẩn thành thức, mà mình quán chiếu như thế rồi đó thì mình phải nhờ một vị thầy hay là những vị đạo tràng của mình đó, những người mà có công phu tu tập đó đến với người bệnh nói như thế này: cái thai của anh đó nó có thật, nó giả tạm, nó vô thường, anh nhớ đừng có bám vào cái thân này, đừng có bám vào nhà cửa vợ con, đừng có bám buôn xã, thì tức khắc người đó được giác ngộ, được giải thoát, không nhớ tự từ đó. Còn nói khác hơn nữa là mình phải thường tụng kinh Bát Nhã hàng ngày cho cái người này nhớ, không? Người này nhớ và người đó mình, tức là bên tịnh độ làm tâm chuyên nhờ cái câu Phật hiệu, thì bên mình á, thì cũng mở cái câu Phật hiệu cũng được, cái này như bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Phật A Di Đà nó có lỗi nhớ kỹ gì đó, chỉ có là người đó lương về cái câu thánh hiệu Đức Phật thì người đó cũng được sanh sản, người đó đang đi miễn sao cho người này được an ổn. Và nhớ kỹ một điều, cái cộng tử nghiệp đó rất là quan trọng. Quan trọng cái chỗ nào? Chẳng hạn như trong gia đình mình họ có lỗi kết với người nào đó thì nhớ một điều, đừng có cho người đó đến gần mũi. Bởi vì đến gần mũi á thì người thân của mình chỉ cần khởi một niệm sân lên thì người đó sẽ như vậy đi ngàn chết có thể. Và đó, tinh thần của nhà thiền hay là tinh thần của tu tịnh độ nó cũng giống nhau với người khác. Thì ở đây giải thích ra câu hỏi trong giấy: Mô Phật thưa thầy, con đi chùa tụng kinh làm những điều lành, ở đây tôi đọc lên là quý Phật tử ở đây một bữa ghi lên có mặt ở đây không? Dầu không có mặt thì cũng nghe băng lại ha. Làm những điều lành, điều hồi hướng công đức cho cha mẹ và tất cả mọi người trong gia đình đều có được hưởng không thầy? Xin thầy chỉ bảo cho con biết, vì họ không được may mắn như con gặp được Phật pháp. Con cũng biết do nhân duyên từ những kiếp trước, con chỉ mong hồi hướng công đức của con cho mọi người để bớt tạo nghiệp. Con xin cảm ơn thầy. Thì trong lúc mà quý Phật tử tụng kinh, quý Phật tử nghe pháp, quý Phật tử còn thiền, cái điều duy nhất là gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều còn thành đạo, không những cho gia đình mình và cho tất cả. Nhưng mà cái công đức này được thành tựu hay không á, thì có quý Phật tử á, do ai? Do ai? Ví dụ coi nha, tôi ví dụ coi nha. Chẳng hạn như á, ngày xưa á, mình đưa ra cái ví dụ thôi. Vâng, ngày xưa á, con bưởi nó cãi lộn suốt ngày á, sáng nó cãi lộn, trưa nó cãi lộn, chiều nó cãi lộn, rồi nó làm gì nữa? Gì? Nó ăn cắp, nó ăn cắp giặt lắm, tiền ở đâu nó ăn cắp. Mà sao lạ nha, bữa nay nó đi chùa gì? Chùa Vĩnh An. Nó nói hiền chứ hả? Và nó dễ thương chứ hả? Mà nó không ăn cắp mà nó còn làm gì nữa? Nó gánh nước, nó chẻ củi, rồi gì nữa, nó giúp đỡ cha mẹ. Thì sao? Có phương pháp gì hay gì con? Phải không? Không có phương pháp gì đâu. Là con đến chùa, con nghe quý thầy và thượng giảng dạy từ lúc thắm. Thì bà mẹ có hỏi liền, thắm là thắm sao? Phải không? Hỏi tới. Thắm là thắm sao? Thắm sao? Cái người tiền người này bắt sao? Biết sao nó quên hết à? Phải không? Chỉ đi chùa làm gì? Thì bữa tôi có giảng câu chuyện đó. Thì cũng như câu chuyện mà tôi hay giảng đó, thì bà hãy mới đi chùa, bà tám mới tám bà nói á, bà đi chùa mà sao bà không nhớ Phật pháp gì hết á? Thì bà hãy có làm gì? Bà ra nhà bà có cái ao, trước nhà cái ao mà, cái bà xuống nhà biết bà thấy nó rõ những gì, những bùi, những phấn, những giảng dở đầy hết á. Cái bà làm gì? Bà xuống bà múc lên, múc xuống, múc một thòi. Thì bà tám nói sao? Thấy không? Xưa đâu có tỉnh tỉnh, bây giờ tỉnh tỉnh. Tôi hỏi một đường Phật pháp, bà làm gì nó khác là hả gì? Tôi hỏi Phật pháp là tại sao bà đem cái rổ mà múc nước? Thì sau khi múc một hồi rồi bà phải lấy hai vị liền, bà thấy không? Tôi nghe pháp giống như cái rổ này nè, nghe đâu có nước đó. Mà bây giờ đó tôi làm gì? Tôi thích bố thí, tôi thích cúng dường, tôi thích giúp đỡ mọi người, tôi thích làm thiện pháp giống như cái rổ này. Mà múc lên múc xuống không dính gì nước đó, mà một hồi cái gì nó bắt, gì nó bắt, bụi mặn dán nhở tất cả thì bắt hết. Thì muốn được hồi hướng thành tựu hay không á, chính quý Phật tử nhận được Phật pháp phát huy ra cái năng lực, gọi là từ cái khởi mà phát huy ra cái diệu dụng. Diệu dụng là gì? Diệu dụng là gì? Diệu dụng có nghĩa là quý Phật tử sửa đổi cái tánh tình, cái tánh nói của quý Phật tử. Sao bữa nay nó dễ thương quá, nó đi cũng dễ thương, mà nó hạt cũng nhỏ cũng dễ thương nữa. Hồi xưa mà quý Phật tử mà thành tháng lên là nó tức rồi đó. Mà sao là hao quá, cái này nó thành tháng cũng dễ thương luôn không? Nói gì? Đây tôi nói thật đó, cái người mà tu rồi mà trang cái gì cũng dễ thương đó. Sao nó nhìn con mắt nó cũng dễ thương, phải không? Mà nó cười cũng dễ thương là biết thắm rồi. Thì lúc này mình nói thật luôn, là con nhờ nghe băng nghe chỉ và thưởng thức băng biết thầy. Bây giờ nghe cha muốn nghe không? Sắp bữa. Đúng không? Là do mình hồi hướng thì không, là do cái năng lực của mình. Trên ngày xưa là nhà khách á, ta thấy cô này của là người bên Thiên Chúa. Rồi sau khi cũng nghe khác là thưởng được đó, thích lắm. Rồi cái bàn không phải có lên cái xin quy y. Sau khi mà xin quy y rồi, tôi gặp tôi có nói thầy, con có muốn gia đình con nó hướng về không bảo. Nhưng mà thầy chỉ có cái phương pháp thì sao mà con ngồi sẽ mà quen gia đình nó cái lạ quá, cái đi đi cái con đường này, tôi nó đâu có cần thành tựu quá, Chắc lắm gì? Bây giờ là ngày xưa đó, con sống á, không thấy ai mà thích con. Bây giờ con sống như thế nào đó, con tập như thế nào đó, con chỉ quá như thế nào đó, ai nhìn cũng tới, không chịu. Thì người ta hỏi, ủa, sao cái khác gì ạ? Có gì đâu, bây giờ tôi đi căn bảo, học học đó, cuối đầu học học, chào con cũng cuối đầu học học, đó là nghiên cứu, phải không? Nhờ mình, nhờ ai? Tức là nhờ bản thân mình. Ở đây nói muốn hồi hướng cho gia đình mình được á, thì chính quý Phật tử hồi hướng cái tự thân của quý Phật tử nó chắc ăn hơn. Còn hồi hướng này thì nó bởi vì chúng như là mua số chiếc mấy buổi, đúng không? Mấy buổi thôi mà hồi hướng là ngay chính cái tự thân của quý Phật tử hồi hướng đó, hành động hàng ngày. Hàng ngày mà quý Phật tử đi học về, phải không? Hay đi làm về cái lũ cái giường ngủ là con cá của Thiên Quy. Còn bây giờ xuống qua gạo bóng cơm, cái gì cũng dành làm hết. Bởi vì phục vụ ai? Phục vụ chúng sanh là cúng dường chúng Phật. Cha mẹ mình cũng là trong tất cả những lòng hữu tình đó, phát một cái đại người thế giới rồi đó, thì bảo đảm đó, cha mình cũng theo, mẹ mình cũng theo. Từ khi thấy một Phật tử đó, ngày xưa cha ông thích Phật hết, rồi nhờ người con dẫn dắt đi chỗ này hôm kia, cái tự nhiên cách quy lên đó. Tôi quen Phật tử là thịnh quán đó mà chứng kiến luôn, là tại ai? Nhờ người con, qua cái người con mà ăn nhậu hút chút thì ai mà theo, chuyển hóa cho Phật á là cho người con đó. Thì đó là quý Phật tử hiểu chưa? À, rất là đơn giản ha. Đó là câu thứ nhất. Câu hỏi thứ hai. Kính bạch thầy, Phật tử chúng con hội đủ những yếu tố nào mới tu được? Chính xin thầy giải cảm ra cho chúng con hiểu tường tận. Xin cảm ơn thầy. Thì hội đủ những yếu tố nào thì rất là dễ rồi. Hội đủ những yếu tố nào mà mới tu được? Thứ nhất là gì? Hội đủ những yếu tố mà nó trợ duyên cho con người đó Phật pháp cái giác ngộ giải thoát đó, thì quý Phật tử phải nghiêm cung, bớt chấp ngã, hạ mình, phải không? Tức là tu nhiếp sáu căn, thì chính đó là những yếu tố mà mình đi đến con đường nào. Tức là hội đủ những cái yếu tố mà nó trợ duyên đi đến con đường để chúng ta giác ngộ giải thoát đó, thì chính cái điều là chúng ta bớt chấp ngã, bớt sân hận, đúng không? Bớt gì nữa? Bớt tham. Bớt tham ái thì đó chính là những yếu tố mà quý Phật tử muốn đi trên con đường này đó. Thì có một điều này tôi nói đó, cách kỷ với chính mình, bao dung với người khác, đó là những yếu tố mà quan trọng nhất. Đó. Này, kính bạch thầy, con có một chuyện này không hiểu, xin thầy hãy giảng giải cho con được biết thêm. Tâm ở đâu và làm sao để nhận được? Con xin thầy quan hỷ và giảng giải cho con. Hỏi đức tự tâm ở đâu? Chẳng hạn như con nói với đức tự nè, có ai thấy hình tướng của gió không? Thấy rồi, giờ được rồi. Tướng của gió mặt mũi là sao? Thấy không? Mà hỏi đức tự có gió không? Đang hỏi giống như quý Phật tử nè, là ở đâu đó, thì ông Tăng này cũng đến Thiền Trương Lương Khoan, ông hỏi như thế này: bạch hòa thượng, đạo ở chỗ nào? Thì giống như Tăng ở đâu gì đó, đạo ở chỗ nào? Thì Thiền Trương nói: đạo ở trước mắt ông đó. Trước mắt đó. Thì ông Tăng nói thêm: bạch hòa thượng, sao con thấy? Thì Thiền Sư nói, vì âm đó ngã nên không có thấy. Mà quý Phật tử thấy á, đạo ở đâu? Tôi nói đạo ở trước mắt của Phật tử là hạn như á, chiều nay quý Phật tử đến chùa sang Phật là sớm, đúng không? Thì sau khi đến sớm rồi đó, quý Phật tử thấy trước mắt chùa nó trơ quá. Và quý Phật tử thấy cây trội đang quét. Thì trong lúc quý Phật tử đang quét như thế vậy, thì quý Phật tử quét chiếu cái sân này nó không khác với cái tâm của mình, và rác ở đây là chính những cái phiền não, những cái tật tố, những cái ích kỷ, những cái sang tham mà cái cõi của mình quét đó là cái gì? Là tiêu biểu cho giới, cho định, cho tuệ, cho chi kiến, chi kiến thương. Thì
thấy cũng cái phần não rồi, phải không? Còn mình có ngã hay sao? Cái chùa này có thầy hay gì? Của ảnh cũng làm những lành của mình đâu, của cô Lan, của anh Chí, của cô Mấu trưởng gì đó, phải của mình đâu, mình quét được gì? Là có gì? Là có ngã, có ngã thì não không có, và có ngã thì não không có. Thì ông Tăng đã hỏi tiếp, như vậy đó, con không có thấy thì hòa thượng thấy chăng? Con không thấy là hòa thượng thấy không? Thì thiền sư mới nói, có ta có ông thì làm sao mà thấy đạo? Và có ta có ông tức là có ta, có sở, có chủ, có chấp, không, tức là không có thấy được, không có ta, không có sở, không thấy. Thì ông ta không hỏi tiếp, không con không ngại thì thấy không? Thì ông nói là không tôi mà không ông thì còn thấy làm gì nữa? Có nghĩa là ngay trong dũng tại ngày năng sở đủ cách vọng tưởng thì chân nguyên tất cả mọi cái cũng không có. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà thấy được, nhận diện được, cái vọng tưởng khởi lên, cái gì nhận diện được, cái đó là kiên tịnh, tức là cái tâm kiên tịnh nó thoát khỏi. Mà chính cái điều đó thì quý Phật tử tán thán ra được tâm nó ở đây, tâm ở đâu ai giờ thì lên mà cho nên không cần làm gì đó, còn ngay thì cái con ngã lên đó, đó là không chứng cái tâm đó, nó là tâm trong con mắt, nó cũng tán luôn. Và nữa, là tâm là lúc ở trong lưng, tâm ở trong nó còn đang giữ gì không khác đó. Nó chắc, chắc là gì? Chắc là có chỗ nơi, mà có chỗ nơi là chính mắt, cho nên luật tổ nó khẳng định, bổn lai vô dục vọng, hàng xứ ngã trầm cái, xưa nay không một vật là chỗ là dứt mũi nhớ. Mà nghe nó không một vật thì quý Phật tử thấy có. Nghe nó không một vật là thôi tu làm gì, tu một thời gian nó ngơ ngơ ngáo, phải không? Mà không một vật ở đây á, thì tôi nói là quý Phật tử thấy nè, ngay cái điểm mà mình tu một thời gian, mình nói bây giờ tu một thời gian giống như ngơ ngơ ngờ ngờ, tâm không có đâu được tu làm gì, ai tu đây giải thoát. Thì chính cái điểm đó mình chưa khám phá tinh thần của đạo Phật, hay nó khác tâm tinh thần của nhà thiền. Mà quý Phật tử hiểu trong cái chỗ được tổ ngộ ban đầu ngộ cái gì? Ưng vô sở trụ, đúng không? Sau khi mà tổ ngộ được cái chỗ ưng vô sở trụ á, thì nhận ra được cái khởi, chưa nhận ra cái diệu dụng. Nhưng mà sau khi được ngũ tổ giảng đến cái tổ ưng vô sở trụ á, nhi sanh kỳ tâm á, thì tổ nhận cái tổ thể trụ như vô không tổ trụ nó sanh cái tâm gì? Chẳng hạn như quý Phật tử đến đây cúng dường cho thầy trụ trì một cái đồng hồ này, đúng không? Mà mai lại cái mình thấy thầy trụ trì ông xài cái đồng hồ này đến mình hỏi tiền, hay hôm qua tôi cúng cho thầy cái đồng hồ bây giờ ở đâu? Trai mà có tổ trụ rồi thì đã sanh cái tâm gì? Như sanh kỳ tâm, sanh cái tâm gì? Tâm ta người, tâm thấy có một bố thí, người nhận bố thí, đó đây đó. Rồi nay kia cái quên rồi, quên cái chuyện đó, cái mình thấy ông đi bộ hỏi quá à, cái mình đem đó chiếc xe đi được cúng ông, cúng ông xong mình cũng muốn đi nữa, bán mình sao vậy? Ví dụ như đó, tức là mình trụ trong chiếc xe đi đây mà sanh cái tâm là gì? Sanh cái tâm cống cao, sanh cái tâm ngã mạn, sanh cái tâm tự kỷ. Còn đây á, luật tổ dạy mình cái phương pháp á, ưng ngôi sở trụ, nghĩa là không có chỗ trụ là hết á, thì đó mới tự nhiên sanh kỳ tâm, sanh cái tâm gì? Thì trong giờ phút mà quý Phật tử cúng dường rồi, quý không có chủ á, thì đã sanh cái tâm bình đẳng, sanh cái tâm thương người, sanh cái tâm giúp đỡ người, sanh cái tâm từ bi hiền xả, mà không chủ một tháp nào đó. Thì đó là tuy rằng gì? Có thì có sự mảy may, không thì thế gian thì cũng không. Vì nữa, có không có nghiệp lòng xong, ai hay không có không làm gì, ai hay được cái chỗ có là không, thì chính đó là tri kiến mật của mọi chúng sanh. Dễ hiểu không? À, cho nên hỏi đến đâu thì chỉ nó được, mà chỉ nó không được mình tưởng rằng không có. Nhưng mà giống như lấy cái chó đó, mình hình tướng chó thì có, nhưng mà có nhó không? Có. Bây giờ hỏi với một tử nè, cái dòng điện lực đó quý tử thấy không? Thấy rồi, mà có điện không? Có. Thì như vậy quý Phật tử nhớ kỹ một điều, tuy rằng trong nhà thiền có như thế này là trung vô cộng tạng, gì nữa, hữu hoa hữu miệng hữu lâu đài, trong cái kho tàng vô tận đó, mình tưởng rằng không có gì mà có gì, có hoa, có trăng, có lâu đài, có đủ hết tất cả. Tu đến đó thì tự nhiên có dịu dụng rồi. Mà dịu dụng là tự nhiên mình làm, mình thương người đó. Thương là làm gì? Đó, thương làm gì? Tôi có làm một bài nghiện nữa cho đúng tử. Nguyện đời con mãi mãi dây tham ái buộc ràng, rời khỏi cuộc đời con để làm gì? Đợi con thương tất cả. Thương nhưng mà không có tham ái, chính là tính thân của giáo kia. Còn thương là chính mắt là tham ái thì phải làm gì? Các hãy đi thương tự thương con gạo, thương chứ. Thương cho nên sáng là cũng phải cho nó ăn. Ăn để làm gì? Lớn lên để thương mình, thương tất cả, đúng không? Còn Bồ Tát chư Phật cũng thương, mà thương không phải chấp ngã. Cho nên ông Thiền Sư Sư Phi mỗi chỗ đàn nói như thế này: cái người mà ngộ đạo á, và cái người mới biết yêu chống nhau, quý vị tự biết chống nhau như thế nào không? Ông Thiền Sư Phi giải thích rất là hay. Quý vị tự biết chống nhau như thế nào không? Bởi vì cái người này á, cái anh chàng thanh niên này, từ khi mà anh lớn lên á, anh chưa từng bao giờ thương có một người nào mà anh dám làm gì, làm gì hả? Anh dám á là cái người yêu của mình mà bị gì. Nhớ mà coi phim mà Thiên Long Bát Bộ ai coi nhớ không? Nhớ đoạn đó hả? Ai coi phim mà Thiên Long Bát Bộ hả? A Tử bị gì? A Tử mà bị mù mà ai mà thương A Tử? Vô sản chi dám mất cặp mắt đưa luôn, phải không? Cặp mắt là cái điều mà quý nhất, nhưng mà sẵn sàng trao cho người yêu của mình thì giống Bồ Tát rồi. Cho nên thì xưa kia nó rất là hay rằng giống Bồ Tát. Mà giống Bồ Tát là giống gì? Giống thì giống là phải để phải nha. Cho nên câu ca dao Việt Nam mình có một cái câu như này: ước gì anh lấy được nàng, đúng không? Nhớ, ước gì anh lấy được nàng, anh về anh xây hồ bán nguyện cho nàng rửa chân. Được không? Nhớ nha, một mình nàng mà tám người khác vô là được đó, đúng không? Có nghĩa là cái câu chuyện như này, câu chuyện ca dao Việt Nam mình nói là ước gì anh lấy được nàng, anh về anh xây hồ bán nguyện cho nàng rửa chân, nhưng mà nàng chắc cái người thứ hai vô là anh chém liền đó, đúng không? Rõ ràng không? Có nghĩa là cái người mới đứng yêu giống như thiền sư, giống thì giống mà phải. Còn thiền sư sao? Ước gì ta chứng được đạo, ta sẵn sàng xây 1000 cái hồ quán nguyện cho tất cả chúng sanh dưới chân. Đúng không? Đó, mặt là diễn viên của Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Tát cái chuyện đó. Còn mình hả? Mình cũng xây cái hồ quán nguyện cho cái người mình thương dưới chân. Nhưng mà bữa nào cái người thương mình chắc cái người thương mình chịu. Thì có nghĩa là giống thì giống, mà phải thì phải. Không? Cho nên ngài thì nói sao? Như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm giả thánh á, thì cắt nhau ngàn trùng. Hôm nay tôi giảng là hơi hướng chút xíu á. Mấy câu hỏi tôi thích hơn là giảng là giảng, đúng không? Đó, là quý Phật tử tu một thời gian rồi đó, thì quý Phật tử có cái lòng thương người mà định chắc. Bởi vì gây thân ái mình biết hết. Rời khỏi cuộc đời mình để mình thương mất tất cả. Thương mà không trụ, thương mà không dính mắt, thì cái thương đó nó không có khổ. Còn thương mà mình dính mắt, mình tha hái, thì cái thương nó cũng bị khổ lị đó. Rồi cái câu này cũng rất là hay nè. Mà muốn tự hỏi cho hết gì đó, xuyên hỏi thì hỏi cái này chắc 3 ngày trả lời cũng hết đấy. Kính bạch thầy, lúc đầu thì con đi chùa rất là tinh tấn. Đúng giờ chưa? À, còn nửa tiếng nữa hả? Và tu học cũng vậy, nhưng sau một thời gian con rất là biến. Giờ con phải làm thế nào để cho con được tinh tấn trở lại? Con xin thầy được quan hỷ chỉ dạy cho con. Thì nói chung đó là quý Phật tử ban đầu thì mình đi tu cũng rất là tinh tấn, rất là siêng năng, nhưng mà tại sao dần dần mình biến là do gì đó? Đúng Phật tử do gì? Thì theo cái tinh thần của nhà Phật á, thì Đức Phật dạy như thế này: bậc trượng phu á, đi qua tấm bờ giác ngộ đó,
thì có bốn phương pháp. Bốn phương pháp là gì? Chẳng hạn như mình thấy á, cái người hàng xóm mình bệnh á, mà bị tai nạn, cái mình nói chết rồi, nhà cái người hàng xóm mình bệnh, mình mất, mình bị tai nạn, chắc chắn sẽ đến với mình, cái mình lo mình tu, phải không? Mà cái ngọt, cái người mà học học hạ học trung á, thì là nói như thế này, ai bệnh ai chết mình đâu có chết, mình suy nghĩ vậy á, phải không? Mới lần đầu sẽ chỉ mình đi chùa đi tinh tấn, chắc người này bị nghịch duyên, bị khốn cùng gì đó, phải không? Đến chùa lợi học tụng kinh, được chút cái phước, được cái phước cái làm ăn có, hay có cái chút số gì đó, cái làm biến luôn đi chùa nữa, đúng không? Rồi cái người thứ hai là thấy cái người tất cả mình bệnh rồi mất cái gì, cái mình lo sợ mình tu. Rồi cái người thứ ba là thấy bà con dòng tộc của mình bệnh mất bị tai nạn, mình cũng lo tu. Còn cái người thứ tư đó là chính bản thân mình bệnh, chính bản thân mình bị nghịch cảnh khó cùng trong cuộc đời này, lại tìm đến chùa tu tập. Cho nên ở đây mình quý Phật tử muốn trở lại cái con đường tu tập giác ngộ giải thoát á, thì mình chỉ nhớ một điều là mình phải tập một bài kệ như thế này: tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy nè. Mình tập lên như vậy thì tự nhiên mình làm cho quyên tấn lên, ta tinh tấn giữa người buông lung. Bởi vì có những người tầm trang tầm hướng mình mà họ chích, họ hút, họ cờ bạc, họ tranh đấu, họ hấp thu. Còn chúng ta được cái phúc duyên, được cái may mắn, chúng ta tiến đến tam bảo, chúng ta nghe pháp, chúng ta chuyển hóa thành tâm, thì đó gọi là tinh tấn giữa những người buông lung. Tỉnh táo gì? Tỉnh táo giữa những người mê ngủ. 4 giờ sáng, 5 giờ sáng mình thức dậy, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình sám hối. Còn những người mê ngủ thì sao? Ngủ tới 9 giờ, 10 giờ chưa dậy thì mình tỉnh táo, mình nhắc nhở, thúc giục cho tới vậy, thì tức khắc quý Phật tử đến chùa tu tập lại. Đó là cái điều kiện thứ hai nữa. Cái điều kiện thứ hai đó là quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như quý Phật tử thấy là những cái con chim mà con chim giống như con ngỗng trời đó, ở đây thì mình biết thấy, nhưng mà ở Canada, ở Mỹ đó, chính chúng tôi qua chứng kiến luôn. Chẳng hạn như mùa đông đến đó, họ những con chim đó họ phải di trú qua Trung Nam, mà muốn di trú mà bay á, qua cái biển Thái Bình Dương rất là xa á, mà khỏi mệt mỏi đó, thì họ bay cái hình chữ V đó, thì con đầu đàn dần trước, nhờ cái sức bay đầu đàn thì nó bay nổi. Mà cái con chim nào mà bay lẻ một mình á thì bay giữa biển rất biển chết, bay nổi. Mà muốn bay được qua cái biển Thái Bình Dương này thì phải bay một nguyên một đàn cái hình chữ V, con đầu đàn. Thì khoa học nó chứng minh, nó chứng nghiệm á, thì nhờ tác dụng của những con cánh đó, thì những con đi xa đó nương nhau nó đi. Thì chúng ta đến chùa cũng như thế, mình ở nhà mình sám hối, mình thấy không có năng lực, không tác dụng gì hết á, nhưng mà quý Phật tử đến chùa, quý Phật tử sám hối, quý Phật tử nghe pháp, trước là làm gì? Trước là để cho mình tinh tấn, mình tu tập, mình chuyển hóa. Kế nữa làm gì? Kế nữa là mình kết duyên với tam bảo, mai này tốt biết tâm này có người thành Phật, thành Phật cái cứu mình, đúng không? Cái hạn dân chí là tu cái mai thành Phật được nhớ hiểu á, nhớ cứu mình cô đang gì đó hay là cô gì đó. Và nhớ cái vị thần cứu là cấp duyên. Cho nên thiền sư Hoàng Long Hội Nam ở ngày có một bài kệ đó: thiền lễ cùng qua xong, qua thiền lễ cùng qua xong, còn có nhân đời trước 3 tháng hạ chung ở đâu không duyên nhiều đời. Mà Phật nói á, chẳng hạn như Phật tử đi trên một chiếc xe ca, đi trên một chiếc máy bay đó, thì đã có 500 đời là quyến thuộc với nhau, mà muốn đi quyến thuộc tử còn trong pháp hội này. Bởi vì trong cái thời quá khứ, quyến thuộc tử đã từng gieo những cái nhân duyên nghe pháp, cho nên ngày hôm nay, ngày này, tháng này, năm này, giờ này, quyến thuộc tử lại, lại gì? Ngồi đây nghe pháp. Nếu mà cái hạt giống mà quyến thuộc tử xấu đó, thì giờ đây tôi cùng quý Phật tử ngồi đâu? Khám chí hòa, buôn bán sự kem ma tí bát vô, đúng không? Cũng duyên, mà duyên xấu. Mà chúng ta được cái may mắn, được cái phúc duyên là chúng ta đi trên cái đoạn đường của tam bảo, của học bảo, pháp học tam bảo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng được cái duyên phúc này. Biết sau hai kia, dưới cái hội Long Quang của Bồ Tát Di Lặc, cái hội thứ nhất, thứ nhì, thứ hai đó,
tôi phát chứng A La Hán thì quý Phật tử không chứng con người A La Hán luôn. Còn quý thủ ma mà quý thủ kết với nhân viên thành đời đời những kiếp được gặp đó, thì như vậy chúng ta tu tập đến chùa đến với Tam Bảo là chúng ta kết một cái nhân viên thù nhất đến với Phật Bảo và Phật Tam Bảo. Cho nên thấy được như thế rồi đó thì quý Phật tử phải phóng thác, quý Phật tử phải cố gắng. Cuộc đời của mình nó không phải vô thường lắm, tạm bỡ lắm, thành ra quý Phật tử phải ghé. Cái hạn như ngày xưa một tháng mình đến chùa thì thôi bây giờ mình nửa tháng hoặc là 10 ngày đó, đó để chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa. Kính bạch thầy, tuổi trẻ của chúng con có nên đi chùa tụng kinh không, và chúng con đi chùa có được lợi ích không thầy? Được lợi ích đâu đó, xin thầy chỉ dẫn cho chúng con. Thì đây á, Phật tử hỏi, tôi hỏi chứ Phật tử nè, tại sao quý Phật tử ăn cơm? Tại sao? Tại vì đói bụng. Tại sao quý Phật tử khát nước, uống nước? Tại vì quý Phật tử khát nước, đúng không? Tại sao quý Phật tử ngủ, có buồn ngủ? Thì đây tiếp tục nói lại, tại sao mình phải tụng kinh? Bởi vì là do gì? Con bây giờ con hỏi là quý Phật tử thôi chứ con trả lời nữa, tại sao mình tụng kinh? Một ngày quý Phật tử ăn mấy bữa? Ba bữa. Để nuôi cái gì? Nuôi cái thân. Mà có khi là một quý Phật tử ăn cơm, ăn bánh mì, có nuôi cái tâm mình không? Có nuôi không? Không, đúng không? Mà tại sao mà quý Phật tử, mình nói thật luôn, quý Phật tử đối xử mình không có công bằng. Bởi vì hàng ngày mình nuôi cái thân của mình, cái thân ngũ quần, cái thân là cuối của mình nè. Mà tại sao quý Phật tử không nuôi cái tâm của mình? Thì cho nó ăn một ngày chút đi, cho cái tâm mình ăn cái gì? Tụng kinh, sám hối, ngồi thiền là cho cái tâm nó ăn. Còn mình cho cái thân mình ăn không nè, ăn nhiều là tốt thấy chứ. Còn cái tâm mình gọi là ăn cố chẳng cuối, còn đằng này á, chúng ta đến chùa chúng ta tụng kinh là cho cái tâm thức của mình ăn, đúng không? Chúng ta ngồi thiền là nuôi dưỡng cái tâm, tâm của mình cho lớn mạnh, đi vào con đường thoát khỏi từ bi. Thì chúng ta đi chùa tụng kinh là cho cái tâm mình ăn, được lợi ích hay không? Được lợi ích hay không á là do quý Phật tử, đúng không? Do quý Phật tử làm gì? Nếu mà muốn được lợi ích hay không á thì hồi xưa quý Phật tử hay tham hay sâu hay tập tốt thích kỷ, mà bây giờ quý Phật tử thường đi đến chùa tự nhiên thấy cái tâm mình nó bình ổn an lạc, và nó có một cái niềm vui là biết chắc chắn là mai nay mình từ nhã khỏi đời này, mình có gì, mình có gì đó, có một cái tư lương, có một cái hành trang của mình, đúng không? Cho nên thì tôi thường xuyên nói á, là tức là hãy buông bỏ quyến thuộc đi, tiền của trả lại người, nên gìn giữ căn lành đường hiểm lương thực đầy. Hãy buông bỏ quyến thuộc là gì? Buông bỏ quyến thuộc của mình là quyến thuộc tham, quyến thuộc tật xấu, quyến thuộc ích kỷ, có thể quyến thuộc mình không? Đi xuống rồi, sao? Mình vừa nổi giận lên là tự nhiên quyến thuộc mình đã đến, thì mình buông bỏ đi. Làm gì nữa? Nên gìn giữ căn lành, tức là làm những cái điều phước thiện. Đừng nghĩ là đường gì, ngày mà quý Phật tử nhắm mắt từ giả của đời này rồi á thì ai đi theo quý mình? Cha mình đi theo không? Không. Mẹ mình đi theo không? Không. Vợ mình đi theo không? Chồng không? Con không. Mà ai đi theo? Mà muốn đi cái con đường hiểu này được khác ổn, được tự tại là gì? Lương thực này, lương thực không phải là lương thực đem gạo đâu nha, không phải mình đem gạo đem gì nữa. Tôi thấy bây giờ là làm gì nữa, tiền đô la chứ không phải, tiền euro nó cũng phải luôn. Bây giờ tôi thấy gạo rất là nhiều có, mà lương thực nó đang là chính là cái gì? Chính là thiện pháp của Phật tử, chính là những cái thiện pháp mà chúng ta đến chùa, chúng ta nghe pháp, chúng ta học hỏi, chúng ta chuyển hóa, chính đó là chuyển hóa của mình. Mình thấy á,
mình thấy mình làm những cái việc thiện nhỏ, mình tưởng rằng nó có cái gì. Nhưng mà quý Phật tử thấy nè, tối nay quý Phật tử đến, mình về nhà thôi, mình ví dụ thôi, mình mở cái gì, cái bồn nước của mình nhỏ từng giọt thôi, thì sáng dậy mình thức dậy nó đầy không? Đầy thì việc thiện như thế, mà nguyện từng cách chơi điều thiện như nước nhỏ từng giọt, rồi mình cũng đầy tràn. Người thiện trước việc thiện, người thiện mà trước việc thiện á, thì giống như cái bình vậy. Mà mình làm việc ác, mình thấy nó chút chút thì nó không thẳng gì. Nhưng mà lâu ngày ngày khác, nó tích chứa, nó tích lũy, tự nhiên cái ác nó đến. Cho nên chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, nó có một nhân duyên để một ngày nào đó mình ra đi được tư lương, được an ổn, được tự tại. Đó ha. Rồi, kính bạch thầy, một câu nữa là hết giờ, cũng tiếp gửi ba Mỹ ra. Câu này cũng vui nè. Chúng con là những cư sĩ tu tại gia, chúng con phải làm như thế nào để cho những người xung quanh nhìn vào yêu mến đạo tràng và hướng về Tam Bảo, và họ biết tu hành và làm các việc thiện, không làm các điều ác. Con xin thầy hãy mở lòng từ bi chỉ dạy cho chúng con được học hỏi ở phía thầy thêm. Thì đây thì mẹ cũng có trả lời rồi đó. Mình muốn cho những người xung quanh của mình á yêu thích đạo tràng đó, thì trước tiên thứ nhất là quý Phật tử phải có một cái thành kiến, tuy là nhỏ ta mình đến chùa và người ta tự nhiên ngày xưa mình thấy thất lộn đó, mình thấy chuyển đời rồi mình làm để cái chuyện nó sẽ hay. Thì bây giờ mình muốn cho những người xung quanh mình thức tỉnh đó, thì phải thăm mình phải là người tốt, tất cả một đời quay tốt cho gia đình, tốt cho xã hội, tốt cho tất cả. Thì ta nhìn vào ta bắt chước, bắt từ đó là chỉ quán. Cái thứ hai nữa, muốn cho những người xung quanh mình họ yêu thích đạo tràng, thì quý Phật tử phải làm gì? Đối với Phật tử, ai biết đây là phương pháp công phu. Vào cái thời Đức Phật đó, trong kinh A Hàm Phật kể là một câu chuyện như thế này. Vào cái thời Đức Phật đó, có 60 thầy tỳ kheo xin Đức Phật một cái đề một thiền quán vào cái khu rừng đó để tu tập, để chuyển quán. Sau khi 60 thầy tỳ kheo vào cái khu rừng đó rồi á, thì tối lại đó thì có những con quỷ dạ xô, những cái con thú dữ nó hay hiện lên, nó quậy nó phá. Thì cuối cùng rồi 60 thầy tỳ kheo tu tập được, sanh sa hoàng bọt, ăn không được, ngủ không được. Bây giờ nó trình bạch Đức Thế Tôn nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thiện Thợi, chúng con sau khi vào cái khu rừng đó rồi tu tập không được. Phật nói với ông không có biết ở trong khu rừng đó có những người thần, thần núi, thần sông, thần đất, rồi có những có con giả so, tức là phi hành giả so, rồi những cái con thú dữ mà nó chết, nó thành tinh, nó sống ở khu rừng đó. Mà mấy ông nó sẽ dĩ mà không được những cái thằng núi thằng sông này hộ trì ủng hộ cho mấy ông á, là bởi vì trong lúc ông tu tập á không rải cái lòng từ ra. Bây giờ Thế Tôn sẽ dạy cho ông một cái bài kinh gọi là kinh từ bi. Nếu sau này biết tự đủ duyên có cái bài kinh đó gọi là kinh từ bi. Sau khi mấy ông đọc cái bài kinh này lên, mấy ông quán chiếu, mấy ông gọi là như lý sát ý đó, thì quá tình 60 thầy tỳ kheo này trong lúc ngồi thiền rải cái lòng từ đến cho những cái thằng sông, thằng núi, thằng biển, thằng gì đó, thì tức khắc qua 3 tháng thì 60 thầy tỳ kheo đều chứng quả nguyện A La Hán hết, đều chứng quả nguyện hết. Mà trong kinh sẽ trở lại có một vị tôn giả đến cái khu rừng đó tu tập sau 3 tháng, thì tôn giả đó chuẩn bị ra đi á, thì cái vị thiền thần đến hết. Nó nói là con giả đi rồi đó, thì tụi con rất là vơ vơ, rất là khổ cực. Thì cái vị con giả này nói là tại sao mà cô tu có được lợi ích gì? Thì nói là trong lúc đó mà thầy tu đó, thầy rã cái lòng từ ra, thì những cái thiện thần ở đây á, thì cái ác thần ở đây á, không thể lộn với nhau, sống rất cộng đồng nữa. Nhờ cái lòng từ thầy, khi thầy mở lại đây. Cho nên trong bài kinh nó rất là hay, cái bài này cũng rất là thôi. Thì sau khi mình nghe được như thế rồi đó, thì cái quỷ đó phát âm phát hiện ở bốn hạt của mình đời trong khu vực đó. Thì cái Phật tử muốn cho những người xung quanh của mình á, mà yêu thích cái đạo tràng của mình á, thì cái Phật tử ngồi lại tối ngồi nửa tiếng qua, ngồi nhất niệm lại cái mình cái người đối tượng chẳng hạn như bà thảy, bà xá, bà tư gì đó, bà thích, không thích làm nghề mình thì mình quán thử vào việc này. Mình quán thử là mình giúp thở thật sâu, mình thở thật nhẹ ra, mình dùng cái chư lý mà phát triển cái đối tượng. Bà này trong cái thời quá khứ, người này chính là mẹ của mình, người này nghĩa bên đây. Mình bây giờ mình phải làm gì? Quý Phật tử thấy là giống như mà một người mẹ mà thương mới cưới con, bởi vì bị bệnh trên cái khóc, tìm hiểu nguyên nhân ra rồi tự nhiên mình ôm ấp, mình vỗ về, gọi là như lý mình tán tiến các đối tượng á, thì dần dần ta cảm được cái năng lực lòng từ của mình. Tức là trước khi ngồi thiền, quý Phật tử cũng dùng một cái năng lực rải cái lòng từ nó xung quanh, mới làm nó một cây số thôi, từ từ 2 cây số, 3 cây số, từ từ nó rộng luôn. Đó, để cho quý Phật tử khác được rằng dùng cái như lý tác ý mình tác phẩm đến đối tượng thì cũng thành tựu. Chắc quý Phật tử nghe nói ông thầy nói khẩu làm gì đó đúng không? Chắc ông thầy nói là có chứng cứ. Đây tôi chứng minh thân chúng tôi luôn, là trước khi là chúng tôi ngồi thiền đó, thường thường chúng tôi sử dụng 5 phút thôi chứ rất nhiều. Bởi vì chúng tôi tu theo cái tinh thần thiền đốn ngộ của Hòa Thượng Thích Lan. Và cái tinh thần thiền đốn ngộ đó thì không có dùng cái phương pháp này, nhưng mà chúng tôi biết chắc chắn rằng mình đến núi rừng mình phải tương cái lời của Chư Phật dạy. Nên trước khi chúng tôi ngồi thiền á, 5 phút chúng tôi dùng cái năng lực, cái lòng từ mình có bao nhiêu, mình rải. Thì ở mặt tắt của tôi thì nó có một cái tổ âm thông tắt đó. Quý vị có biết thông tắt không? Ông mà chích một cái chát người đó à, bằng một cái ni luôn mà nó làm tắt đó, ngay cái bờ chuối à, ngay cái bờ chuối á. Thì một số người á, mà tiễn tôi cái nước á, mà nếu mà thầy đỡ đây á, mà Phật tử đã đến trên mà hoặc sụp xuống mà cán chết á, thì mình sẽ đền mạng. Và nói khác hơn nữa, và cái tiền cách như thế nào đó thì sẽ đuổi cái đàn ông mình đi. Tôi nói đuổi bằng cách gì? Thì họ mới cho tôi một cái ý kiến là một là mình làm gì, một là cách rơm lên đó, hai là mình phải xịt thuốc gì đó. Thì tôi nói tôi tu cũng làm những cái được. Thì một hôm đó, sau khi mà tôi suy nghĩ kỹ rồi đó, thì tôi đến trước cái tổ ong đó, cái tôi lắng thầm, tôi hít thở thật sâu. Tôi chỉ là bước thử tôi khác nha, biết tôi hít thở thật sâu xuống, rồi tôi thở nhẹ nhẹ ra, tôi dùng cái năng lực hơi thở mình rải cái đàn ông, rải xung quanh, mình thấy mà mình biết rất kỹ mà. Nếu mà bước thử đó tôi tìm thấy rất là rõ. Sau khi tôi rải xong rồi tôi nói câu như này: tụi con đó là tâm vô lượng kiếp luân hồi, tụi con và thầy cũng đã kết cái nhân duyên với nhau trên ngày hôm nay, các con cũng quan tâm tóc thầy nữa. Nhưng mà tụi con đó nhớ một điều, thầy thì chịu đựng được, nhưng mà những người đến đây á, họ tu tập á, họ thấy các con á, họ không có vui. Mà chính cái điều không vui á là tác động đến con, là các tụi con đau khổ. Thôi bây giờ thầy khuyên tụi con một điều nha, tụi con đi thầy một cái đi, đi cùng thầy đi cho an khổ. Mà giữa thầy với tụi con cũng có cái nhân duyên. Sau khi tôi nói cho tôi rải quyết tử tinh không, người ta rải một ngày là đi, là mà tôi phải làm gì? 7 ngày sau tôi đi Phật hết, và tôi dở các thiền sư, mà đúng là các thiền sư chỉ một ngày thôi, còn tôi phải đến 7 ngày. Thì quá trình 7 ngày sau thì tụi tôi móc lên thì không có một con ong nào nữa. Bữa nào quyết tử ra cái bờ túi mà nghe cái ao đó, thì đó là cái phương pháp gọi là như lý tác ý, mình tác tầm cái đối tượng cho họ. Cái lòng muốn họ cũng có một cái gọi là tánh linh nha, mà sẽ tác động đến mạnh họ rung cảm, và gì nữa họ cứ ra mà thấy cái lòng từ mình mát mẻ đó, so dịu với tư của họ, thì tất cả tự bỏ đi lại lạ kỳ đó. Có những con rắn mà xưa tụi tôi ở cái đất nó rất vô trong nhà luôn, và một thời gian đi hết là nhờ gì, nhờ mình tác động với cái lòng từ nó, các con mình ở trên quanh đây đi thật xa, chứ ở đây bắt thời gian đi rất là nhiều. Đó, ở đây trong cái tưởng thấy được là mình muốn cho những người xung quanh mình yêu mến đạo tràng, thích thú đạo tràng, thì chúng ta phải thường xuyên phát khởi cái năng lượng từ bi của mình, hỷ xả của mình, bao dung những người khác, thì tất cả mình có năng lực đó, một cái diệu dụng. Thì ai nhìn vào khuôn mặt mình thấy cái lối á, sao có mắt một tí thấy dễ thương quá, sao có lỗ mũi thấy dễ thương quá, cái miệng dễ thương, tất cả tự nhiên ta thích. Do gì? Do cái năng lượng, cái diệu dụng của quý Phật tử. Mà đã có năng lực chịu dụng là làm gì nữa? thôi tối nay cũng tự tu luôn, nghỉ vừa rồi nha. Thì sao quý Phật tử học tiếp ha, đây cũng còn nhiều quá. Hỏi gì anh?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng lại tri ân cho Bổn Thích Lâm, chúng tôi xin cho Bổn Thượng Chiếu, thưa thầy, được sự cho phép của sư phụ Thượng Chiếu, thầy hàng tháng về đây giảng dạy cho Phật tử chúng con. Nhưng ngày hôm nay thầy dạy cho chúng con một bài giảng rất là thâm diệu và sâu sắc. Chúng con nguyện tinh tấn tu hành và áp dụng vào cuộc sống mỗi ngày của chúng con, và sẽ giảm tâm từ đến những người xung quanh chúng con. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính chúc quý thầy pháp thể tương lai chúng sanh dị độ. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Quý Phật tử chắp tay hồi hướng.